Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước hết là phần tin tức thế giới. Cảnh sát công bố hình ảnh nghi phạm xả súng ở Hòa Lan. Lệnh cảnh báo an ninh hiện đang được đặt trong mức báo động cao tại tỉnh Utrecht của Hòa Lan vào ngày thứ Hai 18 tháng 3, sau khi nơi này vừa xảy ra một vụ xả súng nhắm vào mục tiêu và đoàn tàu hỏa tốc hành khiến cho ít nhất 3 người bị thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Theo đài truyền hình CNN dẫn lời của thị trưởng Jan Van Zanen của Utrecht, thì 3 trong số 9 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch, nên con số thương vong dự kiến còn sẽ tăng lên. Truyền thông Hòa Lan đưa tin là cảnh sát đang truy lùng nghi phạm được cho là mang tên Gökmen Tennis, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, 37 tuổi. Nhà chức trách cũng đã cho công bố hình ảnh của nghi phạm được trích từ máy quay an ninh trên xe điện. Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte đã triệu tập các cuộc họp bàn giải quyết khủng hoảng, nói rằng ông đang quan ngại sâu sắc đến vụ nổ súng xảy ra chỉ 3 ngày sau khi một tay súng giết chết 50 người trong vụ xả súng hàng loạt tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand. New Zealand ra luật súng mới sau vụ thảm sát nhà thờ Hồi giáo. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 18 tháng 3 cho biết là bà sẽ công bố luật súng ống mới trong vài ngày tới đây, sau khi xảy ra một vụ tay súng giết chết 50 người trong vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch trong tuần qua. Thông tấn xã Reuters dẫn lời của Thủ tướng Ardern nói trong một cuộc họp báo sau khi họp nội các như sau. Trong vòng 10 ngày kể từ hành động khủng bố khủng khiếp này, thì chúng tôi sẽ thông báo việc cải cách luật lệ mà tôi tin là sẽ làm cho cộng đồng chúng ta an toàn hơn. Chủ sở hữu của cửa hàng súng Gun City tên là David Tipple cho biết nghi can Terran đã mua 4 loại vũ khí và đạn dược một cách hợp pháp tại đây từ tháng 12 năm 2017 cho đến tháng 3 năm 2018, nhưng cửa hàng đã không bán cho anh ta loại vũ khí mạnh đã được sử dụng trong vụ thảm sát vừa qua. Theo luật súng ống của New Zealand thì vũ khí hạng A có thể là súng bán tự động, tức là semi-rifle, nhưng chỉ giới hạn bắn 7 phát đạn. Video phát trực tiếp của nghi can tại một trong hai đền thờ Hồi giáo cho thấy là có một súng bán tự động với băng đạn lớn. Cảnh sát Anh Quốc phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố sau vụ xả súng ở New Zealand. Các nhân viên thuộc cơ quan chống khủng bố của Anh Quốc vào ngày Chủ nhật 17 tháng 3 loan báo là họ đang mở một cuộc điều tra tường tận về những âm mưu tấn công khủng bố sau khi bắt giữ được một người đàn ông 50 tuổi bị tình nghi là tay sai của lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni. Màn bố ráp đã diễn ra sau khi đương sự dùng dao nhọn tấn công một thanh niên 19 tuổi tại thị trấn Stanwell thuộc mạng Nam của Anh Quốc. Trong lúc gây án thì người này còn buông ra nhiều lời lẽ cực đoan để đe dọa đối phương. An ninh hiện đang được đặt trong mức báo động cao tại Anh Quốc sau khi có đến 4 vụ tấn công khủng bố được ghi nhận đã xảy ra trên toàn quốc hồi năm ngoái, mà điển hình là thành phố Manchester. Nơi này cũng đã chứng kiến vụ tấn công tự sát vào tháng 5 năm 2017, khiến cho 22 người tử vong trong số khán giả đến xem đại nhạc hội của nữ ca sĩ Ariana Grande. Không kích đẫm máu tại tỉnh Bethouse của Syria, nơi được cho là thành trì cuối cùng của quân ISIS. Nhiều đợt không kích đẫm máu do các chiến binh thuộc lực lượng vũ trang người Kurd, gọi là Syrian Democratic Force, mà Hoa Kỳ đang hậu thuẫn, đã liên tục làm rung chuyển tỉnh Bethouse, nơi được mệnh danh là thành trì cuối cùng do nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo tự xưng ISIS kiểm soát ở Syria vào ngày thứ Hai 18 tháng 3. Một đoạn video do hãng thông tấn ANHA của chính phủ người Kurd phát hành đã quay lại được toàn bộ diễn biến của màn oanh kích ở phía đông dòng sông Euphrates, tức là sông Euphrates, khiến cho nhiều khói đen bốc cao nghi ngút lên trời, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong. Trước khi cuộc tổng hành quân vào Bethouse diễn ra, thì lực lượng SDF đã giúp di tản các cư dân ra khỏi nơi nguy hiểm, trong đó bao gồm cả những cựu chiến binh ISIS vừa mới buông bỏ vũ khí để đầu hàng. 1/3 lãnh thổ của Syria từng bị phe ISIS chiếm đóng vào năm 2014, và hiện tại nhóm này vẫn được xem là mối đe dọa lớn đối với khu vực Trung Đông. biểu tình kêu gọi chính phủ ban hành các chính sách cải tổ chính trị và xã hội tại Nga. Hàng trăm người dân chủ trương ủng hộ đảng đối lập đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa của nước Nga để kêu gọi chính phủ mau sớm ban hành các chính sách cải cách xã hội và chính trị, sau khi Quốc hội thông qua đạo luật nâng tuổi về hưu của người dân từ 55 lên thành 60 dành cho phụ nữ và từ 60 lên 65 dành cho phái nam. Mục đích của chính sách cải tổ lương hưu này là nhằm để tiết kiệm chi tiêu. Bên cạnh đó thì kể từ tháng Giêng năm nay, Nga đã cho gia tăng mức thuế nhập cảng, khiến cho việc giá ngày một leo thang. Phong trào tuần hành nêu trên diễn ra chỉ một ngày trước khi cộng đồng quốc tế đánh dấu 3 năm ngày Mạc Tư Khoa chính thức sáp nhập hòn đảo Crimea. Vụ việc đã khơi mào nên cuộc khủng hoảng chính trị vô cùng tồi tệ, dẫn tới cái chết của hơn 10.000 binh sĩ ở mạng đông Ukraine. Hơn 100 người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Nicaragua. Truyền thông quốc tế vào hồi cuối tuần vừa qua loan báo là có ít nhất 100 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại các thành phố lớn của Nicaragua. Mục đích của phong trào tuần hành còn nhằm để yêu cầu chính phủ mau sớm trả tự do cho các tù nhân chính trị, cũng như hủy bỏ chương trình cải tổ an sinh xã hội từng được ban hành cách đây đúng một năm. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy cảnh tượng người biểu tình đang chen nhau ngồi trên một chiếc xe bán tải ở thủ đô Managua, miệng thì liên tục hô vang các khẩu hiệu binh vực cho 107 người từng bị bắt giam vì tội danh kích động bạo lực, bất chấp sự hiện diện của hàng trăm cảnh sát viên. Suốt một năm trở lại đây thì Nicaragua đã bị chìm đắm trong tình trạng khủng hoảng chính trị, vốn được cho là tồi tệ nhất kể từ khi nội chiến kết thúc vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Phe nổi dậy Houthi đã sẵn sàng không kích xuống thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Phát ngôn nhân của nhóm phiến quân nổi dậy Houthi vào ngày 18 tháng 3 cho biết là họ đang cho tăng cường khả năng tác chiến nhằm mục đích chống lại chính quyền Saudi Arabia và Abu Dhabi, nếu như thỏa thuận buông bỏ vũ khí tại thành phố cảng Hodeidah của do Liên Hiệp Quốc làm trung gian bị sụp đổ. Phát biểu nêu trên đã được ông Yahya Syria đưa ra trong một buổi họp báo ở thủ đô Sana'a của Yemen, ngay vào thời điểm thỏa thuận hòa bình tại nơi này đang có nguy cơ bị đổ dở vì lời tuyên bố không rút quân của phe nổi dậy Houthi. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc chuyên đảm trách các vấn đề về Yemen là Martin Griffiths đã tuyên bố các bên tham chiến cần phải tham gia vào tiến trình trao đổi tù nhân nếu như muốn cuộc hòa đàm bước sang một trang mới. Kể từ năm 2015 đến nay thì cuộc nội chiến ở Yemen luôn được xem là màn đối đầu gián tiếp giữa Iran và Saudi Arabia. Bão Idai cướp đi sinh mạng của hàng chục người tại Mozambique. Có đến 157 người được cho là đã bị thiệt mạng sau khi cơn bão Idai đổ bộ vào hai quốc gia Zimbabwe và Mozambique, cùng một số khu vực khác ở Phi Châu. Theo một nguồn tin từ phía chính phủ, thì hàng ngàn mẫu đất đã bị nhấn chìm trong nước lũ, khiến cho giao thông ra vào trong khu vực bị đình trệ nặng nề. Tại thành phố Beira của Mozambique, nơi đặt một hai cảng lớn để hàng hóa ra vào mỗi ngày, thì đã bị tàn phá trong nước biển với nhiều nhà dân bị ngập lụt và mọi người phải lặn lội trong dòng nước cao đến ngang hông. Tổng thống Mozambique trong một phát biểu đưa ra trên đài truyền hình cho biết là chính phủ đã gửi nhiều thiết bị, bác sĩ và thiện nguyện viên tới giúp đỡ cho các cư dân. Ban đầu thì số người tử vong đứng ở mức 68 người, tuy nhiên đã tăng lên mức 84 người, theo hãng thông tấn quốc tế TVM. Vào đầu năm 2000 thì một siêu bão khác có mang tên là Erlin cũng đã tấn công vào thành phố Mozambique, khiến cho 350 người thiệt mạng và 650.000 người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Hạn hán nặng nề nhất ở Cộng hòa Dominica trong vòng 30 năm qua. Nông dân ở nước Cộng hòa Dominica đang cố gắng hết sức để thoát khỏi khó khăn khi đất nước Caribe này đang trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua. Ở tỉnh Santiago Rodriguez, ở khu vực Tây Bắc của đất nước, thì gia súc chết dần vì không có nước để uống. Theo nhà chức trách thì 34 đập nước ở Cộng hòa Dominica có mực nước thấp hơn mức bình thường, chỉ còn hai đập có đủ lượng nước mà thôi. Ông Carlos Marino Armoni là chủ tịch Hiệp hội Nông dân chăn nuôi gia súc ở địa phương. Ông cho hay là khu vực này 8 tháng qua đã không có mưa, mặc dù chính phủ tuyên bố bảo đảm nguồn nước cho con người. Nông dân không được bảo đảm có đủ nước cho gia súc. Hiện tượng El Niño là nguyên nhân gây ra hạn hán. Văn phòng khí tượng quốc gia cho biết là lượng mưa từ đầu mùa đến nay chưa đến 52% lượng mưa của đất nước trong 3 thập niên vừa qua. Chính quyền dự báo là hạn hán sẽ còn kéo dài cho đến tháng 5, nhưng một số nông dân không biết liệu họ có thể cầm cự đến lúc đó được hay không. Tính cho đến nay thì các hiệp hội chăn nuôi gia súc nói rằng hơn 7.000 con gia súc đã chết. Santo Domingo mở gói hỗ trợ tài chính cho ngành nông nghiệp ở các khu vực bị ảnh hưởng vì hạn hán. Trong đó, các nông dân sẽ nhận được một số tiền bồi thường vì gia súc chết và mất mùa. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc trở về Syria. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc chuyên đảm trách về các vấn đề Syria là Geir Pedersen đã vừa được tháp tùng tới thủ đô Damascus vào ngày Chủ nhật 17 tháng 3. Nhân chuyến công du kéo dài 3 ngày sang khu vực nhằm để gặp gỡ với chức cấp cao trong chính phủ lâm thời. Được biết là Pedersen là trung gian hòa giải thứ tư được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm sau ông Kofi Annan, Lakhdar Brahimi và Staffan de Mistura. Nhiệm vụ chính của ông là khôi phục lại hòa bình trong khu vực ngay vào thời điểm mà cuộc nội chiến kéo dài suốt 8 năm qua vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc ở Syria. Vào ngày thứ Năm 14 tháng 3 tuần trước, thì Liên Hiệp Quốc đã quyên góp được gần 7 tỷ Mỹ Kim tiền viện trợ từ các nhà hảo tâm trên thế giới để giúp đỡ cho người dân sinh sống ở Syria. Thế theo báo cáo mới nhất thì có khoảng 12 triệu người Syria rất cần được viện trợ nhân đạo và khoảng 5 triệu 600 ngàn người khác đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon, Iraq và Ai Cập. Leo lên đỉnh Pháp tháp Eiffel Tower trong vòng 7 đến 10 phút đồng hồ. Một lực sĩ điền kinh đến từ Ba Lan có tên là Peter Lobozinski đã lại giành được giải quán quân trong cuộc tranh tài chinh phục đỉnh tháp Eiffel Tower tại thủ đô Paris của Pháp Quốc vào ngày thứ Tư 14 tháng 3, sau khi hoàn tất 1.665 bậc thang trong vòng dọn dẹn có 7 phút 53 giây. Cuộc thi này thường được biết đến với tên gọi là The Vertical và có khoảng 130 lực sĩ đến từ các quốc gia khác nhau tới tham gia. Ở hạng mục dành cho nữ giới thì giải nhất đã thuộc về cô Suzy Wansham đến từ Australia sau khi chinh phục chặng đường trong vòng 10 phút 16 giây. Cả hai thí sinh này vào năm 2017 đều đã mang về chức vô địch trong cuộc chạy đua lên tòa tháp Empire State ở tiểu bang New York cách đây 2 năm. Kính thưa quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là phần tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Niềm tin của công chúng vào báo cáo của Mueller bị giảm. Giữa lúc có dấu hiệu là bản báo cáo của ông Robert Mueller sắp hoàn tất thì kết quả một cuộc thăm dò công luận do USA Today và Đại học Suffolk thực hiện cho thấy là niềm tin của công chúng Hoa Kỳ vào bản báo cáo này bị sụt giảm. Ngoài ra thì còn có phân nửa những người được hỏi ý kiến cho là họ đồng ý với lời ta thán trước đây của Tổng thống Trump, cho ông là nạn nhân của một cuộc săn tìm phù thủy. Sự ủng hộ của công chúng Hoa Kỳ cho các dân biểu dân chủ muốn tìm kiếm một vụ luận tội cho Tổng thống Trump cũng đã giảm, bắt đầu từ tháng 10 năm 2018 đến 10%, chỉ còn có 28%. Nhưng vẫn còn có một số công dân chúng Mỹ thì không xem Tổng thống Trump là người trung thực, và vẫn có một tình trạng chia rẽ trong ý kiến công luận Mỹ về sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Có 52% bảo rằng họ có rất ít hay là không có sự tin tưởng vào lời tuyên bố của Tổng thống Trump là ban vận động tranh cử của ông không thông đồng với Nga nhằm giúp ông ngồi vào tòa Bạch Ốc. Ông Beto O'Rourke, vận động tranh cử ở Wisconsin, đổ lỗi cho lời lẽ của Tổng thống Trump gây ra bạo lực bài di dân. tại một điểm dừng ở Wisconsin trong cuộc vận động tranh cử tổng thống sớm, thì ông Beto O'Rourke đã đổ lỗi cho lời lẽ và các chính sách của Tổng thống Donald Trump đã gây ra bạo lực nhắm vào di dân. Ông O'Rourke nói rằng ông Donald Trump gọi di dân Mexico là những kẻ hãm hiếp và những tên tội phạm. Ông ấy gọi Klansman, tên Nazi và những kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là người tốt. Ông Trump còn hứa hẹn cấm toàn bộ người Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ, nên có nhiều hậu quả thực tế từ những việc này. Là cựu dân biểu bang nhiệm kỳ của tiểu bang Texas, ông O'Rourke trở thành người nổi tiếng năm ngoái khi cuộc vận động tranh cử của ông với thượng nghị sĩ Ted Cruz thu hút sự chú ý toàn quốc và dòng tiền đóng góp khổng lồ. Ở Madison thì ông O'Rourke, năm nay 46 tuổi, nói rằng cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông sẽ được làm theo kiểu một chuyến lưu diễn như khi ông còn là một thành viên của một ban nhạc rock. Ông O'Rourke tự xác định bản thân ông là người có thể thu hút khối cử tri hiện đại. Hoa Kỳ phủ nhận thông tin duy trì 1.000 quân ở Syria. Báo chí khu vực Trung Đông ngày 18 tháng 3 đưa tin là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là tướng Joseph Dunford phủ nhận thông tin là vẫn duy trì khoảng 1.000 quân tại Syria. Trước đó thì báo Wall Street Journal ngày 17 tháng 3 đưa tin rằng Hoa Kỳ có ý định tiếp tục hợp tác với lực lượng người Kurd ở Syria khi các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các lực lượng người Kurd do Hoa Kỳ hậu thuẫn và các đồng minh của Âu Châu không đạt được thỏa thuận về khu vực an toàn ở phía đông bắc Syria. Theo kế hoạch này thì có thể là 1.000 binh sĩ Hoa Kỳ vẫn sẽ ở lại Syria. Tuy nhiên, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là tướng Joseph Dunford cho rằng đây không là thông tin chính xác. Ông khẳng định không có thay đổi trong kế hoạch đã được công bố vào tháng 2 vừa qua, và Hoa Kỳ tiếp tục rút lực lượng khỏi Syria. Ông cũng cho biết là Mỹ tiếp tục có các cuộc thảo luận chi tiết với Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết các lo ngại về an ninh dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tới Trung Đông nhằm thảo luận các vấn đề an ninh và khu vực. Chuyến viếng thăm Trung Đông lần thứ nhì của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Theo kế hoạch thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ thăm ba quốc gia là Kuwait, Lebanon và Israel từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 3 nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh và khu vực. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Lebanon, Kuwait, Israel kéo dài 5 ngày này, mang theo nhiều thông điệp tới khu vực. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì mục đích của chuyến viếng thăm là nhằm thảo luận về an ninh năng lượng ở Địa Trung Hải, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh mạng và thương mại với Kuwait hay là tại Israel, thì ông Pompeo sẽ gặp các nhà lãnh đạo Hy Lạp và Chypre để thảo luận về việc xuất cảng khí đốt tự nhiên sang Âu Châu. Ngoài ra thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo ba nước này về mối đe dọa từ Iran và giúp cho các quốc gia này tăng cường nỗ lực để chống lại Iran. Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố hôm 18 tháng 3 rằng Iran sẽ đệ đơn kiện các quan chức Mỹ tại Iran như là bước tiền đề cho các hành động tại tòa án quốc tế. Theo thông tấn xã Reuters, trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Iran, thì Tổng thống Rouhani nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đã gây ra những khó khăn, trong đó có làm suy yếu đồng rial, từ đó dẫn tới lạm phát cao hơn. Tổng thống Iran cho hay là nếu các tòa án Iran phán quyết các quan chức Hoa Kỳ có tội, thì Iran sẽ theo đuổi vụ kiện tại các tòa án quốc tế. Theo thông tấn xã Reuters, Iran từng giành thắng lợi vài lần trong các cuộc khiếu nại về những lệnh trừng phạt tại các tòa án quốc tế. Và hồi tháng 10 năm ngoái, thì Tòa án Công lý Quốc tế, tức là International Court of Justice, gọi tắt là ICJ, phán quyết là Hoa Kỳ phải bảo đảm các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng tới hoạt động viện trợ nhân đạo hoặc an toàn hàng không dân dụng. Phán quyết này được đánh giá là một thắng lợi nhỏ cho Tehran. Hoa Kỳ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm 2015 và hồi tháng 5 năm 2018. nhiều tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ tiếp tục bị ngập lụt. Các nhà dự báo thời tiết nói vẫn còn chưa có thoát nạn cho những chủ nhân của những căn nhà và các thị trấn đã bị tàn phá bởi lũ lụt trên toàn miền đồng bằng miền Trung của Hoa Kỳ, vốn đã khiến cho 2 người chết, phá hủy nhà cửa và doanh nghiệp và làm cho một số thị trấn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Theo Sở Khí tượng Quốc gia, thì mực nước dự trù sẽ tiếp tục tăng trong suốt tuần này, dẫn đến di tản cho những cộng đồng sống dọc theo các con sông và các thủy lộ. Thống đốc tiểu bang Nebraska là Peter Ricketts đã tuyên bố tình trạng khẩn trương hôm tuần rồi. Một trong những căn cứ không quân của tiểu bang là căn cứ không quân Offutt đã phải di tản, chỉ còn giữ lại những nhân viên tối cần thiết và phi cơ phải chuyển đến các hangar ở Lincoln. Hangar là các nhà chứa máy bay. Vụ lụt khổng lồ này đến hậu quả của một cơn bão cuối mùa đông được các nhà khí tượng học gọi là quả bom bão, vốn đổ tuyết và mưa đến khu vực trung tâm của Hoa Kỳ hôm tuần rồi. Tổng thống Donald Trump kêu gọi General Motors mở lại nhà máy tại tiểu bang Ohio. Trong một tweet đăng trên mạng xã hội Twitter, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi công ty sản xuất xe hơi General Motors mở lại nhà máy tại tiểu bang Ohio 10 ngày sau khi nhà máy sản xuất dòng xe Chevrolet Cruze cuối cùng. Chiếc Chevrolet cuối cùng đã đi ra khỏi dây chuyền lắp ráp một tuần trước tại nhà máy của GM ở Lordstown của tiểu bang Ohio, là nhà máy đầu tiên trong số 5 nhà máy ở Bắc Mỹ kết thúc sản xuất trong năm nay và chấm dứt sản xuất xe Chevrolet Cruze. Tổng thống Trump nói rằng vì nền kinh tế rất tốt cho nên General Motors phải mở lại cơ sở ở Lordstown. Ông còn nói thêm rằng hãng xe Toyota đang đầu tư 13 tỷ 500 triệu Mỹ Kim vào Hoa Kỳ và những hãng sản xuất xe hơi khác cũng nên làm như thế. Trước đó thì Toyota cũng đã thông báo là họ có kế hoạch tạo ra thêm gần 600 công việc làm mới tại 5 nhà máy ở Alabama, Kentucky, Missouri, Tennessee và West Virginia. Facebook mất 21 tỷ Mỹ Kim sau vụ xả súng ở New Zealand và vì nhân viên bỏ đi. Theo số liệu của công cụ theo dõi tỷ lệ tư bản hóa thị trường, thì giá trị cổ phiếu Facebook đã mất hơn 21 tỷ Mỹ Kim chỉ trong vòng 2 ngày, thứ Sáu và thứ Hai vừa qua. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự ra đi bất ngờ của giám đốc sản phẩm Chris Cox và vụ livestream cảnh xả súng ở đền thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand đã khiến cho 50 người thiệt mạng. Ông Chris Cox đã làm việc với Mark Zuckerberg trong 30 năm, từng đứng đầu nhóm phát triển kinh doanh của Facebook và giúp xác định hướng hoạt động của dịch vụ nhắn tin WhatsApp. Trước đó thì Facebook cũng đã mất phó chủ tịch WhatsApp là Chris Daniels và nhiều nhân viên cao cấp khác. Facebook, Twitter và Google cũng đã phải đối mặt với các tranh cãi về nội dung cực đoan trên mạng xã hội của họ. Và hôm thứ Sáu thì kẻ xả súng ở New Zealand đã chiếu trực tiếp cảnh bắn giết của hắn qua mạng Facebook. Việc chiếu trực tiếp cảnh xả súng tại New Zealand chắc chắn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về quy định và khả năng kiểm soát của Facebook. Họ đã cung cấp nền tảng cho cuộc tấn công khủng khiếp này và sẽ bị đặt câu hỏi về việc tạo điều kiện lan truyền các hình ảnh bạo lực. Đồng hồ Apple Watch có thể phát hiện nhịp tim không đều đặn. Một nghiên cứu mới cho thấy là đồng hồ Apple Watch có thể cứu sống được mạng sống nhờ khả năng phát giác nhịp tim đập không đều. Các nhà nghiên cứu đã xem xét tài liệu nhịp tim do máy đo nhịp tim của Apple Watch thu thập từ 400.000 người tham gia. Apple đã gửi điện tâm đồ đến người đeo có biểu hiện nhịp tim không đều. Khoảng 1/3 những người tham gia nghiên cứu đều được phát hiện ra sớm căn bệnh rung tâm nhĩ. Tình trạng này có thể gây tử vong cho 130.000 người vào mỗi năm. Các nhà khoa học cho biết là nghiên cứu cho thấy tiềm năng của Apple Watch, nhưng cảnh báo rằng đây chỉ là kết quả sơ bộ và nhiều cuộc khảo sát khác phải được tiến hành để chứng minh thêm điều này. các phương pháp thanh lọc nhà cửa mỗi độ xuân về. Mùa xuân lại sắp sửa bắt đầu, và đây cũng là thời điểm mà nhiều người dân Hoa Kỳ bắt đầu hoạt động gọi là spring cleaning, tức là tổng vệ sinh nhà cửa. Đồng thời các chuyên gia y tế cũng khuyên chúng ta là nên áp dụng một vài phương pháp hữu ích để giúp thanh lọc cơ thể vào thời điểm xuân đến đông tàn. Trước tiên quý vị hãy nên bắt đầu tập thích nghi với thói quen đi tản bộ sau mỗi bữa ăn trưa và ăn tối nhằm để tránh bị tăng cân. Ngoài ra thì những hoạt động ngoài trời cùng gia đình sau tuần lễ làm việc mệt nhọc cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta bớt thụ động. Bên cạnh đó thì các chuyên gia cũng khuyên chúng ta nên tập làm quen với công việc chăm sóc nhà cửa, bởi vì điều này sẽ giúp cho cơ thể của quý vị tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Tiếp theo thì hãy kiểm tra thật kỹ các thiết bị dùng để tẩy rửa nhà cửa, như là thuốc xịt kiến, gỗ và lau sàn nhà. Hãy loại bỏ những sản phẩm chứa hóa chất gây độc hại đối với cơ thể, vì chúng có thể khiến cho chúng ta bị ngứa mắt, mũi và cổ họng, cũng như có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương. Công ty xe hơi Tesla ra mắt dòng xe gọi là Model Y, với giá bắt đầu từ 39.000 Mỹ Kim. Công ty sản xuất xe hơi điện tử Tesla đã vừa ra mắt dòng xe Model Y mới tại tiểu bang California, hứa hẹn sẽ giúp cho người dân tiết kiệm được tiền bạc vì giá khởi điểm của loại xe này đang ở khoảng 39.000 Mỹ Kim. Tổng giám đốc điều hành của Tesla là Elon Musk đã chế tạo ra dòng xe Model Y dựa trên bản vẽ của Model 3, với khả năng đi xa tới 230 dặm. Nếu như muốn cho Model Y có 7 ghế ngồi thì khách hàng chỉ cần trả thêm khoảng 3.000 Mỹ Kim. Để đặt xe thì Tesla yêu cầu khách hàng phải đặt cọc 2.500 Mỹ Kim. Hiện tại thì dòng xe SUV đang rất được ưa chuộng trên thị trường Hoa Kỳ và Hoa Lục, nơi mà Tesla đang dự định cho xây nhà máy sản xuất xe Model Y để đáp ứng với nhu cầu của người dân. Dòng sông Chicago được nhuộm màu xanh nhân ngày St. Patrick. Giới chức trách của thành phố Chicago đã đánh dấu dịp lễ St. Patrick thường niên lần thứ 59 bằng việc nhuộm xanh dòng sông Chicago River, cũng như tổ chức một cuộc diễn hành đầy ấn tượng. Những người tham gia lễ hội đều khoác lên người trang phục màu xanh lá cây. Họ đã quy tụ về các khu vực dọc bờ sông Chicago để ngắm nhìn dòng sông để được nhuộm màu xanh lá trước khi diễn ra cuộc diễn hành. Bầu trời mùa đông kèm theo nhiệt độ lạnh giá đã không làm chùng bước các du khách từ xa đến chơi. Khắp các ngã đường ở trung tâm thành phố Chicago đã được bao trùm bởi bầu không khí vui tươi nhộn nhịp khi mọi người cùng nhau nhảy múa mừng ngày của vị thánh đến từ xứ Ái Nhĩ Lan. Hươu cao cổ nổi tiếng của New York sinh hươu nó con. Hươu cao cổ có tên là April, một ngôi sao động vật Animal Star của mạng xã hội, vừa sinh một con hươu đực con vào ngày thứ Bảy. Nhân viên sở thú Animal Adventure Park phát hiện là con hươu mẹ tên là April đã chuyển dạ vào lúc 11 giờ trưa giờ địa phương, khi một chân của con hươu con đã thò ra ngoài. Con hươu con ra đời vào lúc 12 giờ 43 phút trưa và đã đứng lên được khoảng nửa tiếng sau đó. Các bác sĩ thú y đã rời chuồng không lâu sau khi hươu con ra đời để cho hươu mẹ có không gian riêng để thiết lập sự liên hệ với hươu con. Được biết đây là lần thứ 5 mà hươu mẹ April sinh con. Hươu cao cổ con sẽ được kiểm tra sức khỏe toàn bộ vào ngày Chủ nhật tới đây. Sở thú Animal Adventure Park chưa công bố tên của thành viên mới. Khi mà hươu mẹ April mang thai lần trước vào năm 2017, thì sở thú đã tổ chức một cuộc thi đặt tên và chỉ thông báo tên mới của hươu con, đó là hươu Tajiri, vào vài ngày sau khi hươu con ra đời. Hươu mẹ April hiện đã 17 tuổi, nổi tiếng trên Internet trong quá trình mang thai vào năm 2017. Trong suốt 7 tuần thì hơn 230 triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi April thông qua camera phát hình trực tiếp, cho đến khi hươu con thứ tư của April là Tajiri ra đời. Đến tháng 7 năm ngoái thì sở thú Animal Adventure Park thông báo là hươu April lại mang thai lần nữa. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.